lại có vô lượng vô biên công đức, vô lượng ức kiết nói không thể hết.
Để chúng ta để ý cái chỗ đó là bởi vì chúng ta cứ tưởng rằng nếu bây giờ mình không suy nghĩ, mình không tính toán thì sau này mình cứ ngồi ì nó thành cục đá vô dụng. Chúng ta cứ tưởng những người ngồi im lặng là những người vô dụng. Thì đây chúng ta học để Phật cho chúng ta thấy là chính từ cái chỗ chúng ta yên lặng là chúng ta buông hết thế gian, chúng ta trở về với cái tánh Phật. Thì chính cái tánh Phật ấy nó có diệu lực, không phải dùng đến cái tính toán đo lường của bọn mình, mà ở trong cái tánh Phật ấy có vô lượng vô biên công đức, vô lượng ức kiếp nói không thể hết. Chỉ sợ chúng ta không chịu buông cái sanh tử, trở về cái tánh, cái diệu pháp liên hoa này. Chứ còn nếu một khi mà đã trở về thì chính cái diệu pháp liên hoa này, một khi mà nó xả được cái năm cái ấm sắc tọa thường hành thức, nó không chịu năm cái thứ này trói buộc ràng buộc nữa, thì nó có vô biên công đức.
Nghe của nhị thừa như giọt nước.
Thế nào là thấy nghe của nhị thừa? Mà biển trí tuệ của Như Lai một đằng có một giọt, một đằng cả biển. Thế biển trí tuệ của Như Lai là cái gì? Mà thấy nghe của nhị thừa là cái gì? Cái thể tánh của đại viên kính trí nó ở khắp pháp giới. Cho nên những cái gì ở trong pháp giới nó đều biết. Mà không phải nó chỉ biết hời hợt, bởi vì nó viên, nó lại thông. Thế cho nên không phải nó chỉ biết cái tủ như chúng mình ấy, biết cái bên ngoài như thế này thôi, mà nó biết thấu suốt từ trong từng thớ một gỗ nó đều biết. Mà trong cái tủ này những cái gì nó thấu suốt, bởi vì nó viên mà nó lại thông. Chứ còn cái biết của chúng mình ấy, chỉ có hời hợt bên vỏ bên ngoài thôi. Thế thì bây giờ cái thấy nghe của tiểu thừa là cái gì, của nhị thừa là cái gì, mà cái biển trí tuệ là của Như Lai là cái gì? Trung quy chỉ ở trong vòng mấy cái thức, có cái bộ thần kinh nó hỏng là hết chuyện. Trung quy là các ngài thấy, do cái chỗ thấy, cái chỗ nghe, rồi các ngài suy nghĩ, các ngài quan sát, các ngài khám phá được ra. Chúng ta cũng nên nhớ rằng các vị nhị thừa, các ngài cũng phá được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Các ngài cũng phá được bốn cái đó rồi, chứ cũng không thừa. Chứ còn nếu mà không phá được mấy cái ấm ấy mà cứ dùng cái thấy nghe của phàm phu mà tính toán ấy, thì cái chuyện ấy nó dĩ nhiên là nó đi về đường lạc, đường xa. Nhưng mà các vị nhị thừa người ta cũng phá được, chỉ còn cái thức ấm thôi. Mà đây Phật nói là cái hiểu của các ngài chỉ là giọt nước. Một khi phá xong được cái thức ấm, bừng sáng, trở về cái chân tánh thật sự, thì khi ấy gọi là biển trí tuệ. Gọi là biển cũng hãy còn ít, bởi vì cái biển ấy, nó còn có bờ, có bên bờ bên kia, bờ bên này. Chứ mà cái biển trí tuệ của Phật ấy nó ở khắp pháp giới, không có chỗ nào không có nó. Tự ngài ở tại đó, cho nên cái gì ngài biết hết. Ngài dùng thật trí chứng chân lý là thế nào? Thật trí tức là cái thức A lại ra nó đã tỉnh được hoàn toàn, nghĩa là phá xong cái thức ấm, cái thức A lại ra đã chuyển thành đại viên kính trí. Khi ấy gọi là thật trí. Còn bọn mình bây giờ tuy cũng có căn bản trí, nhưng còn bị năm ấm nó ngăn che. Còn ngài đã ra khỏi cái đó mới gọi là thật trí. Thế vì là thật trí cho nên những cái gì mà ngài thấy là ngài thấy đúng sự thật, cho nên gọi là chân lý. Còn những cái chúng mình thấy là bị qua ba năm cái tầng ngũ ấm nó ngăn che. Đó là mới nói có ngũ ấm, chứ trong kinh còn nói chúng mình có trần sa hoặc vô minh hoặc. Như thế, thế cho nên cái không thể, cái đèn mà còn bị bọc bao nhiêu thứ vải đen, làm sao mà nó, cái ánh sáng nó tỏ lộ được. Thế cho nên đấng Pháp Vương, bây giờ Ngài chứng, Ngài có thật trí, Ngài thấy chân lý, rất là ra ngoài hết những cái hoặc rồi, cho nên cả sanh tướng vô minh cũng hết rồi, cho nên sáng quốc này. Thế rồi sao? Phân biệt mà Ngài lại biết những cái đám này. Bọn chúng mình đang nằm ở trong thân Ngài. Đã. Bây giờ thân Ngài bây giờ là pháp thân, đại viên kính trí, cái gương nó soi khắp, mình đang nằm ở trong đó. Ngài đang ở khắp cả từng làn da thớ thịt, chỗ nào từng tế bào đều có Phật ở trong ấy hết. Cho nên chỗ nào cái gì của mình là Ngài biết hết. Không phải biết bằng cái phan duyên phân biệt, mà biết bởi vì mình ở tại đó, cho nên mình thấy rõ ràng, nó hiện, cho nên gọi là hải ấn, nó hiện ở trong cái ánh sáng của Ngài, cho nên tự nhận vận mà biết, không cần phải phan duyên. Tiếp, mà đây lại bảo Ngài khéo phân biệt, bởi vì cái không thể dùng lời nói, mà cứ phải tạm lấy lời nói mà nói, thế cho nên người nghe mà đứa nào nó đã chấp thì nó cứ càng chấp cứng thêm. Ở đây có cái nghĩa là Ngài rõ biết, Ngài rõ biết tỏ tường tất cả. Tiếp,
cho quy thú chân thật của tất cả, của tất cả pháp
là cái Như Lai Tạng, không không một pháp nào không quy về Như Lai Tạng.
Thầy, cho con thưa cho khéo phân biệt tánh tướng thật thường, tức là khéo phân biệt được cái tánh, cái tướng, cái thật giáo và tiền giáo hoặc là
thầy. Thì cũng con gọi là giáo cũng được, cái nào nó thật, cái nào nó tạm thời.
Vậy chứ thật quyền này là thật trí, quyền trí hay là
thật giáo? Thì cái quyền này thì dĩ nhiên là tạm thời mà dùng thôi. Ví dụ như chữ tứ đế, thì đấy cái nó quyền tạm thời mà dùng tới. Chữ năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng, đó là ông Phật cũng đặt ra chứ. Nhưng mà nó có không?
Có.
Thì thế, nó có hiện lên nhưng mà nó là những cái hư vọng. Tiếp, lại càng thấy rằng ông Phật, ông có lập mưu. Cho nên chúng ta cái hiểu nó có hai tầng, một từng chân, một từng vọng, nó cứ lồng nhau.
Ca Diếp cho rằng ngày nay là đại,
bởi vì ông Ca Diếp, ông ấy nói cái phẩm tín giả, ông trình bày cái chỗ hiểu và lòng tin của ông. Thì trong cái phẩm tín giả nói về cái gì nhỉ? Ông Ca Diếp, ông ấy tự ví ông ấy là gã cùng tử, bỏ cha mà chạy, rồi cha mới thương xót, mới thị hiện cái việc cho người đi gọi ông ấy về để hót phân. Này, tức là ông bố mới thương xót ông, cho nên cho học giáo lý tiểu thừa để mà tiêu trừ hết những cái độc tham sân si. Thế rồi về sau, khi mà cái ông ấy đã hót phân đã khá rồi, thì ông bố mới lại tiến lên cho ra vào trong nhà, rồi cho đếm vàng đếm bạc, cho giữ các sổ sách buôn bán, dần dần quản lý được cả gia nhà, thì ông bố giao gia tài cho. Chúng ta nhớ cái chuyện ấy phải không? Đấy. Thế thì trong cái câu chuyện ấy rõ ràng là ông bố có phải suy nghĩ đo lường từ lúc con còn mới tới mà cho đến khi cho bây giờ trình độ nó không nổi, phải cho nó phân, rồi dẫn dụ dần dần để cho nó thấy vàng thấy bạc, rồi dẫn dụ dần dần cho nó quản lý, cho đến khi khả năng nó có khả năng thì lúc bây giờ mới giao ra tài. Thế thì đấy, bây hồi xưa mà chạy hót phân đó là tiểu thừa, bây giờ cho quản lý cả gia tài thì đó là đại thừa. Đấy. Thì ông Ca Diếp cho cái thí dụ rõ ràng, nhưng cũng lại rõ ràng là ông Ca Diếp tưởng rằng Phật cũng như bọn mình sống với cái căn bản sanh tử, phải không? Rõ ràng. Thế cho nên Phật mới phải nói cái dụ dược thảo để cho ông ấy biết rằng Phật hoàn toàn sống với cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên bây giờ Phật phải nói thêm cái dụ dược thảo để cho ông biết rằng cái tuệ bình đẳng của Phật. Thế rồi ở dưới giảng thêm: Thập Địa Bồ Tát từ năm giới mười thiện. Đấy. Đây là nói về các vị Thập Địa Bồ Tát mà học năm giới, học mười thiện, bốn đế, mười hai nhân duyên. Đấy. Ở cái bộ Hoa Nghiêm mới giảng về ngũ giới, thầy chỉ thích nhất có cái phẩm ấy thôi. Cả bộ Hoa Nghiêm thầy không xài được, thầy xài được mỗi một cái phẩm Ly Cấu Địa Bồ Tát, tức là ngôi địa thứ nhất thì tu về bát thí, ngôi địa thứ hai thì tu về trì giới, mà giảng về về năm giới. Nhưng mà cái năm giới của các ngài, cho đến nỗi thầy cứ mà bữa cơm nào, cái hồi thầy mới về đây này, bữa cơm nào thầy cũng giảng về cái phẩm ấy, có năm giới thôi mà nói mãi không hết, nói mãi không cùng, bởi vì cũng năm giới nhưng mà năm giới của người ta nó vẫn dễ hiểu, nhưng mà nó sâu mà nó rộng. Tôi thì chị em thì chịu khó đi tìm phẩm Ly Cấu Địa Bồ Tát ở Hoa Nghiêm mà học. Cả cái bộ Hoa Nghiêm nó rộng dài như thế thì thầy chỉ nắm được có mỗi một cái phẩm Ly Cấu Địa nói với ngũ giới. Nhưng mà hay thật là hay, sâu thật là sâu, mà thiết thực lợi ích, chứ không phải là nói chuyện dông dài. Nhưng mà không biết làm sao nó cứ sâu thăm thẳm, giảng mãi không hết. Thầy học đấy là thầy cứ tới bữa cơm của chúng ăn cơm xong là thầy mang cái phẩm ấy ra thầy giảng ở chúng cái hồi ở trong Linh Quang, hồi chưa có Diệu Mỹ. Thầy cứ mang thầy giảng mà nói mãi không hết, mà chỉ giảng về năm giới nhưng mà thật sâu mà thật hay. Bây giờ thầy không nhớ được hết, thầy chỉ nhớ được có một cái cảm giác là thật sâu mà thật hay. Chỉ giảng về từ năm giới trở lên đến mười giới là cùng thôi, chứ không có nói cái gì xa đâu. Nó vừa mới trình độ con người mà nó lại sâu. Thế cho nên rằng Thập Địa, năm giới, mười thiện, bốn đế, thì Thập Địa cũng vẫn học, vẫn tu. Chứ thế vậy thì đâu có phải là những cái không phải là đạo Phật đâu. Chính là những thèm bậc để tiến lên quy vị Phật.
Cho nên đây ngày bảy cũng có chưa đại thừa.
Đó, cho nên đại đã gọi là đại thì gồm tất cả. Bao nhiêu cái nhỏ phải ở trong cái đại. Cái đại không thể rời những cái nhỏ mà có được. Thế thì đấy, đại thế pháp của thế gian mà còn là đại thừa, huống chi là các pháp tam thừa, làm sao mà lại không đưa lên quả vị Phật mà lại đứng ngoài được. Nhưng mà đây ngài nhắc một câu: nhị thừa chỉ biết các pháp phân biệt, nhưng không thể biết phân biệt của vô phân biệt. Ngài nói cái gì đây? Ngài sống với cái căn bản sanh tử. Yeah. Tuy là thánh pháp nhưng mà vẫn là căn bản sanh tử. Yeah. Dùng cái tâm suy lường, suy nghĩ. Thế còn đằng này thì các vị mà đã tu thực sự thì các ngài phải tu với cái diệu pháp liên hoa, tức là cái căn bản Bồ Đề. Phải vào cái vô phân biệt đã, cái tánh vô phân biệt đã, rồi ở trong cái vô phân biệt ấy, cái trí giác, cái trí tuệ, cái giác của cái tánh vô phân biệt này thì từ nhị thừa giờ đi không thể biết được. Chỉ những vị nào đã sống với cái tánh vô phân biệt này, tánh vô phân biệt là căn bản trí, thế rồi từ cái căn bản trí nó mới có cái hậu đắc trí, là cái phân biệt của vô phân biệt. Cái là cái tánh giác, chứ không gọi là cái phân biệt. Nó gọi phân biệt thì nó lẫn nhau. Chị thừa còn chưa vào được căn bản trí, làm sao mà có cái hậu đắc chí được mà nói chuyện.